Mùa phơi sân trước.
Hồi con nít, thích đi xe đạp về nhà ngoại, bằng con đường xóm cặp mé sông, rạch rọc. Đường đất dầm dãi suốt một mùa mưa. Chừng gió chướng thổi về mới ráo tạnh bùn lầy. Đến chạp thì những chân trâu cũng bị bôi xóa hết. Có thể đạp xe thông dong mà đã đời nghiêng ngó. Mùa chạp đi 7 cây số không nghe mỏi. Gió chướng phát lên làng mạc một vẻ mơ màng. Đường uốn lượn theo sông và dòng chảy đó thẳm suốt, thoắt ẩn thoắt hiện sau những lùm cây hoang dại. Dọc đường thấy tết lấp ló khắp nơi, trên sân nhà người, trên những giàn phơi. Người nhà quê hồi mình con nít toà người nghèo, sân nhà quê hồi ấy cũng rặt sân đất, nên nhà nào cũng cắm cái giàn trước nhà. Suốt 6 tháng mưa, sân chìm trong nước, cũng có chỗ mà đem vơi củi hay gối chiếu. Những ngày hưởng nắng, trên giàn luôn có thứ gì đó ngóng nắng. Khi cá mốc, khi thì mớ bột gạo thừa trong lúc làm bánh, khi thì mớ cơm nguội hay mớ lá dừa khô dùng để nhang lửa, mấy trái đậu bắp già làm giống cho mùa sau. Phơi trên giàn mọi thứ mau khô vì nắng ngung ngút trên mặt, gió lộng phía lưng. Những nhà có sân rộng, người ta còn phơi lúa trên giàn. Lúa khô đem vô bồ được mấy hôm đã thấy trên mặt sân xăm sắp nước lúa rầy đã lấm tấm xanh. Qua nhà nào có trẻ nhỏ, gặp những tấm chiếu manh con nằm uống nắng. Càng gần về cuối năm, giàn phơi càng bận rộn. Dầu giải oằn mình suốt năm, giờ trên giàn bày ra những món ngon chuẩn bị cho cuộc hội hè. Bánh phồng vừa quết xong, củ kiệu mới trộn đường xong, mứt gừng mới ngào nửa lửa, thứ nào cũng ưa nắng. Nhưng cá khô mới là ưa nắng nhất hạng, mới cần thứ nắng rồng rồng như thắp lửa, thứ nắng như cháy trên đầu. Mùa chạp, cá làm đìa người ta lớp rộng, lớp làm mắm, để ăn dần dần cho tới mùa lúa sau, mớ sẽ làm khô ăn Tết. Mùa đìa kéo dài cả tháng, nghĩa là lúc nào giàn phơi cũng đầy những con cá nằm nhuộm nắng cho đỏ ao da thịt. Mùa chạp, thế nào cũng gặp người ta ép cứ khô. Chú xiêm chín cây sẵn ngoài vườn, lột vỏ phơi một nắng, rồi đem ép mỏng. Không như cá khô, rủ rê, bọn ruồi nhặn, đến mức phải đốt nấm nhang, cắm nơi đầu gió để xua đuổi chúng. Mật chuối tươm ướt rượt, chỉ mê dụ quyến rũ lũ ong, kéo tới dập dìu, lảo đảo, bay đậu như say. Những con ong sa đà ở giàn phơi cho đến khi những miếng chuối ép mỏng bắt đầu khô quắt, vàng ống như vừa nướng trên than hồng. Chuối phơi đủ nắng, có thể ăn tới ra diên. Mực lặn vào trong, vừa ăn vừa tợp biến trà, hoặc ngào qua với khóm me, đem dầm nước đá, uống cũng ngon thấu trời. Vậy là nước miếng mình ứa ra trên từng mét đường về nhà ngoại. Tâm hồn mệt nhoài với những món ăn cực kỳ mời gọi trong sân thiên hạ. Đang thèm tô cơm nguội, chan nước dừa, ăn với khô lóc nướng, thì bỗng nghĩ giờ phải có thịt kho tàu để ăn với dưa kiệu nhà kia. Rồi cái hũ mắm tép, dầm nắng, sát hàng rào, làm mình nhớ nhung chuối chát, khế chua, cùng với gừng sắc mịn. Thì mâm mứt tắc đỏ ao đằng kia là mình liệm chết một cách lim dim như tuổi kiến. Chân rõ ràng không mỏi, nhưng tâm rã rời. Cứ chạ theo, đeo đuổi miết trên những giàn phơi. Hụt hơi, chới với. Có lần về nhà, kêu má Tết này làm những món ăn này này. Những món mà mình nhìn thấy mang theo trên suốt chặng đường từ nhà ngoại về. Má cười. Người ta có, đâu có nghĩa là mình phải có. Mình dạy hơn cả tuổi 13, không hiểu câu đó mấy, nên vẫn muốn má bày thật nhiều thứ trên giàn phơi nhà mình. chứ không phải còm nhom, chút dưa kiệu, dưa hành, chút chuối khô. Nên chạp sau, mình vẫn nhắc. Má đã nói, ta đâu cần phải có cái mà người ta có. Cũng may, qua mỗi chạp, mỗi mùa phơi, mình mỗi lớn. Bài học của người, của ta, má không nhắc nữa. Mình bỗng bâng quơ nhớ. Nhận ra trên vàng, cũng phơi những thân phận người. Ngó qua, khoảng sân đã rợp những cây mồng gà. Vạn thọ, biết ai ăn tết lớn, ai chịu điều hiu. Như ngó qua, cái sào phơi quần áo, biết nhà ai đông, nhà ai đơn chiếc. Ai khá giả, ai nghèo. Nắng gió, khiến mọi niềm vui, nỗi buồn bày ra như một cuộc diễu hành. Không che giấu khách qua đường. Căn chòi của bà già chèo đò hay chở mình qua sông trống mãi. Cho đến ngày cuối chạp, bỗng trên đống củi có phơi vài tàu lá chuối. Biết tối nay, trên sân nhỏ, bà sẽ ngồi canh nồi bánh tét đến giao thừa. Mình bỗng nghe nhẹ nhõm khi nhìn theo bóng nhỏ đưa chiếc đò về bên kia sông. Chật vật mấy, cuối chạp cũng có cái đem phơi, đem nhuộm nắng. Cũng có bụi bông vạn thọ và bông trang. Bông lồng đèn nở rực trên rào.
Sa mưa.
Không khí ướt đầm vì mưa suốt đêm qua. Chợ xem xét nước. Người mua vắng ngắt. Kẻ bán trùm cao su im lìm như tượng trong làn mưa mờ đục. Gió như tiếng thở dài. Út Chính vẫn ngồi nép bên hông tường của quán cà phê ngay đầu hẻm. Gối ép vào ngực. Tay bâng quơ, ngắt lá rau úa. Dáng ngồi không đổi. Hệt như lần đầu tiên gặp chị nó ở chỗ này. Chị nhớ, lúc đó chị mừng quýnh, kêu giật giọng. Ê, Út Chính! Con nhỏ thảng thốt quay nhìn. Và sự ngỡ ngàng, vui sướng trong mắt vụt tắt. Nó cụp xuống. Nói chị lầm rồi. Tôi không phải Út Chính. Không. Dù con bạn bây giờ gầy gò, quay quắt. Dù khuôn mặt đã đen đúa, sắc seo, chú nó không nhìn nhận, vì chắc chắn nó là Út Chính. Con nhỏ ở trong xóm ngoại chị ngày xưa, đã cùng chị rong ruổi qua miền thơ dại, đã cùng chị hái trái ô rô, đước, hái bông tra, bông lồng đèn để chơi nhà chòi. Buổi trưa, hai đứa trốn ngủ, chém ve ra nhà xuồng bún thung. Có dạo, hai đứa bông dưng mọc ghẻ, bị cạo đầu trọc lóc, cứ nhìn nhau hết khóc rồi cười. Có lần hai đứa đi kéo tép ở hào ranh sau vườn, sớm xác không thấy tổ ong đeo trên nhánh bình bát. Út Chính bị ông Nghệ túa ra bu vàng đầu. Chị nhào lại dìm nó xuống nước, kéo chạy lên bờ, bức cọng môn nước chấm vào những chỗ ong chích để lấy nọc. Con bạn khóc vì đau, chị khóc cũng vì đau. Nhưng giờ Út Chính cúi đầu chối phắt. Chị đành quay đi. Bỗng chị nhìn mình, thấy ngột ngạt vì đôi giày cao gót, quần màu kem sang trọng, làm nổi bật chiếc áo hồng. Chân bước chần chừ, chị nghe loáng thoáng tiếng Út Chính, như đang phân bua với mấy chị bạn hàng. Em nghèo quá. Chị nghe ruột xót cùng cào. Chị quay lại chỗ Út Chính, mua bó rau, ngõ ngoẻn nói mình lầm. Chị xăm soi, chê rau xấu, rau già. Chị cò cưa mặc cả. Buộc lòng, để Út Chính có thể còn ngồi bán ở chợ này, để mỗi ngày chị được nhìn thấy bạn, để đau lòng nhận ra nó nghèo thật, nghèo quá. Có lẽ con nhỏ vẫn nghèo y như hồi cùng chơi chung, nhưng chị thì đã khác xưa rồi. Cái áo khoác ngoài lấm lem mũ chuối, đôi bàn tay gân guốc, những đầu móng tay còi cọc đen thui vì nhựa rau muống, bàn chân nhợt nhạt tái xanh trên đôi dép lào mòn vẹt đằng gót. Tất cả những cái đó nói chung một thứ ngôn ngữ: tôi nghèo. Và trên chiếc thúng đựng rau bung vành, cái cân giá đã mòn khía. Một cuộc mưu sinh tần tảo ngày ngày thầm lặng giữa qua. Nửa đầu mùa hạn thì mớ rau đắng đất, lọn rau muống chỉ mua còn xanh. Sao đi qua Úc Chính, thấy mặt bạn chịu âu lo bên mớ rau già, teo ngắt, đỏ ao, nách lá ra bông. Chỉ biết, để tìm hái mớ rau đó, Úc Chính đã rong ruổi cả vạt đồng. Tìm những đọt rau ấy mọc len trong cỏ ống, theo bờ mương, bờ ruộng đã sắp khô. Quá nửa mùa, Úc Chính bán những con cá giăng lưới hay câu được. Rồi sao chỉ thấy trong thao chất những con chuột đồng đã được lột da. Chỉ biết ao, vũng ở quê đã kiệt nước rồi. Điều đó có nghĩa việc kiếm sống của Úc Chính nhọc nhằn hơn. Có những bữa đi làm về, chị thấy nhau bạn vẫn còn nấn ná bên mớ bắp chuối. Năm ba trái bình bát, chín dưới nắng chưa đổ lửa, chợ tan rồi. Mà chị thì chẳng thể làm gì. Chị có thể diễn mặt lạnh tanh, nhó ngón tay lăn tới lăn lui mấy cái bắp chuối con. Thoáng thấy cái nhìn tần ngần, dây dứt, lầm lũi của bạn. Chị bấm bụng hỏi, bớt không? Năm bắp 4.000 ngen. Rồi mùa hạn nặng nề đi qua. Sớm nay sa mưa, chị xách giỏ đi qua chợ. Ngó Úc Chính bỗng nhớ nao nao Úc Chính. Nhớ cũng quãng này, 20 năm trước, chị với Úc Chính rủ nhau đi mò rau muống chìm đìa. Những cọng rau nằm dán dưới đáy ao. Nước lên rau, cũng cố vượt lên theo. Cọng non nhút, trụi lũi, chẳng cái lá xanh nào. Nhớ hai đứa đi chợn bắt những con cá rô ốm nhằn mình đầy nhớt, đi lắng quắng trên liếp chuối. Nhớ cùng nhau đi bắt ốc lát trên đồng. Ướt đầm đìa dưới mưa, nhưng nụ cười vẫn nhoẻn ra trên đôi môi tái nhợt. Cái cười ấm như than đang bắt lửa. Sớm nay, vẫn dầm chung cơn mưa, nhưng chỉ thấy trong nhau những bẻ bàng. Có một khoảng cách vô hình không với tới được.
Chợ nhóm bên đường.
Giống như đống lửa rơm nghi ngút khói bên đường. Những cái chợ nhỏ làm ấm lòng kẻ rong ruổi trên những con đường đầy bụi và sương, nắng và gió. Chợ lúc nào cũng nhóm ngay đầu cầu, trước cơ quan xã, hay đầu cống đá vào sóng kinh. Như người phụ nữ chân quê, chợ nhỏ nhoi, hiền hậu, trầm tính dịu dàng. Mấy rổ hàng con, 10 người phụ nữ tài lắm, áo lem ngồi với nhau là thành chợ. Đông nữa, 20-30 người cũng gọi chợ. Không cần lặn lội khuya lơ khuya lắc như đi chợ thị xã. Cứ chờ cho sáng ra, bắt nồi cơm lên bếp cái đã, rồi đủng đỉnh xách hàng ra chợ. Đã hiểu nhau về hết thải nỗi nhọc nhằn, nên người mua không nặng nề, mặc cả bon chen. Người bán cũng không đanh đá chua ngoa như kẻ chợ. Hình như chợ họp chỉ để trao đổi, san sẻ với nhau những gì mình có. Bán đi những trái dừa khô, để mua lại mớ rau càng cua, về trộn dầu giấm, chấm mắm kho. Bán mấy trái khổ qua đắng, để mua ít đỉnh cải bẹ xanh, về nấu với mớ cá rô mề mới giăng lưới được sáng nay. Cả cá, cả rau, cả trái đều bán theo mớ. Hiếm hoi lắm, có gì có được cái cân đòn loại nhỏ, trái cân lò dò đặt trên cái đòn đã mòn, những khía, tỏ con mắt, cũng không biết số ký nằm đâu. Ôi, có hề gì chuyện nặng nhẹ đông đo, lòng người ta tin nhau đẻ ấp kia mà. Buổi sáng, sao mà dậy mùi thơm nồng hăng của rau húng lũi, húng cây, rau cần đước, cần rừng. Bay ra đó, không phải chăm chăm trong chừng hàng hóa. Chị em chụm lại rôm rã với nhau chuyện chồng con, chuyện làng xóm, chuyện lúa, vườn cây. Chuyện xóm quê mà, nói biết chừng nào cho hết. Thành ra, chợ không chỉ bán gà, bán cá, bán rau củ trong vườn nhà, mà còn gửi gắm thông tin cho nhau, nên chợ ít người mà vui, mà thấm đượm nghĩa tình cũng vì lẽ đó. Chợ không chỉ độc đáo vì cái bản sắc bình dị, nó còn độc đáo ở những mặt hàng mà nó bày ra. Thì mớ tép rong ôm một bụng trứng xanh rờn còn ướt rượt nước mới cất vó từ dưới kinh lên đó. Thì mớ cá lồng tông, liềm kìm, cá mè con nhảy tung nhảy tóe. Nhảy đến tróc lớp vải ống ánh ra, thì kìa, rổ giá giác trái tròn tròn, bóng mẩy như viên đạn cu ly. Rồi những cọng năng trắng muốt, thơm ngay ngái mùi bùn, mùi nước trên đồng. Những thứ này, ở thành phố, có thèm cũng chịu thua. Có lang thang hết chợ này sang chợ khác tìm kiếm tảo tần, chưa chắc có. Trên những con đường mới mở, còn lơ thơ nhà, lơ thơ hàng quán. Đi một đoạn, xa ơi là xa. Thèm hơi người thì gặp chợ, hỏi làm sao không vui. Qua chợ bên đường, lòng nghĩ, thôi, làm như mình chưa biết gì về luật giao thông. Không nhóm chợ nơi đây, thì nhóm ở đâu bây giờ? Đường xá, chờ mấy mươi năm mới có. Phải kéo nhau ra đó, ngồi buôn bán. Phô bày, bộ mặt tươi mới của nông thôn. Tiện thể, dòm xe qua xe lại cho vui chớ. Bây giờ, có kéo nhau xuống đập dưới kia mà nhóm chợ. Anh bạn mình làm sao mà trông được cái cổ cao cao, cái cười giòn tan, tươi tắn của cô nhỏ bán hàng, rồi nhớ hoài, nghe ngọt ngào hoài. Thì ra, giữa những quãng đường xa ngái, chợ còn có nhiệm vụ là nhóm lên một bếp lửa đời, cho cuộc hành trình bớt xa đi. Tôi lần nào qua chợ cũng giật mình, làm như gặp lại người nào đó, mà lâu lắm rất quen nhau. Hình như má, hình như chị, mà hình như giống hệt mình đang ngồi đó. Quanh mình ngọt ngào, buổi sớm mai trong.
Gió mùa thao thức.
Những ngọn gió tháng 10 ráo khang đã thổi về rạch mồ côi, không ngủ được. Má dậy sớm, nôm trà, mang ra chòi vuông cho ba. Má biết, cửu này, ba cũng đang thao thức. Thức, vì đêm nay, kỷ niệm, chợt theo gió về Kinh Hải. Nghe gió, tưởng bên ngoài cửa chòi, lũ cá rô đang đớp móng dưới trăng giật mình, quẩy chủm. Nghe như tiếng những cây dao yếm, mần cá, chặt đều trên mặt thớt mù u. Nghe phảng phất mùi tanh tanh của khạp cá muối chưa chao nước mắm. Tháng này, năm ngoái, rạch mồ côi vào mùa đìa, mùa thu hoạch cá đồng lớn nhất trong năm. Ừ, năm ngoái, cũng gió này, nước trên đồng cạn dần. Cá nhà ta, giả từ, hết mùa mưa rày đây mai đó. Giả từ, những bữa ăn ngon trên chân ruộng, chân rừng. Buồn tình, rút xuống mương, đìa, ca. La la la, ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục, cũng ao nhà. Thấy cá ục sôi dưới đìa, mắt nôn nao trong ruột, hai ông bà không ngủ được. Nghe cá lóc, táp phập trên mặt nước, tiếng gọn hơ như dừa rụng, ba nói. Con này cả ký lô ngang, ba. Má cãi. Không tới đâu đó ông ơi, chừng nửa ký là cùng. Cá lóc táp, nghe hờn vậy chứ. Ba cười, già đầu rồi, không lẽ tôi cãi qua cãi lại với bà như con nít. Rồi má châm một bình trà đậm, bưng lại chỗ cửa sau, rủ ba ra ngồi. Vừa tráng nước nóng mấy cái ly, má hỏi, năm nay ông tính cử nào thì xuống lưới. Thấy đằng xóm làm đìa, má nôn nên hỏi vậy, chớ má biết, năm nào cũng chờ cận Tết. Chờ đám con cháu về đủ. Chúng nó buôn ba thành thị, chen chúc nhọc nhằn ở đó cả năm rồi. Chừng về, phải đãi cho tụi nó mấy bữa cá đã đời. Ba má làm nông dân cả đời, nghèo lắm. Chỉ có chút này làm niềm vui lớn cho con. Ở thành phố, đám con cũng đủ đầy, nhưng chẳng bao giờ được sống đầm ấm như vậy. Được đứng ngồi quây quần, rối rít với nhau ngoài bờ chuối, bờ dừa mát rượi. Khói tỏa quanh, nồng nàn, khung cảnh vẫn như ngày chúng lên 8 lên 10. Coi cái cách ăn của con, ba má mừng, chúng vẫn chưa thay đổi. Tánh ý hồi nhỏ sao giờ vậy? Thằng hai với con năm mê cá lóc. Khoái thấu trời, món cá nướng rơm, chấm muối ớt, kèm rau húng lủi, bắp chua non. Hai đứa nói với nhau, trời ơi, mùi khói này nó thơm, ngọt làm sao đâu á. Nghe như đang ở giữa đồng lúa quê mình. Như hồi còn đi giận cù bắt chuột hén anh. Thằng ba ngồi ở một góc khác lặng lẽ, chắc lưỡi hít hà với mấy con cá trê vàng nướng. Nó ngồi trở cá, mắt lom lom vô con cá bóng nhảy. Mỡ nhỏ xèo xèo trên bếp lửa. Tô nước mắm gừng để tum hum trong lòng. Con Tư chê cá rô, cá trê, ghét cá lóc. Hồi 5 tuổi, nó nhào vô cái lu đang rộng cá, nên bị cá lóc phóng trúng. Con mắt, sưng như trái ổi, xanh dờn. Nó lăn xăng làm cá sặc nấu cơm mẻ. Nó nói, cái tạng nó nghèo khó, nhăn nhó, nên chỉ hợp với cá sặc thôi. Anh chỉ nó cười, ha ha ha, ui cha, ba má ơi. Nó nói vậy chớ ở thành phố bây giờ, ăn cá sặc là sành điệu lắm. Nhiều bữa, muốn ăn cá sặc kho xả ớt mà kiếm không ra. Thèm muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Má ngồi nhìn con cháu đang cười đùa ăn uống. Nhớ thằng Út vừa vào bộ đội. Cử này, ở đơn vị, nó có biết gió về không? Có thèm không? Một nồi canh chua, cá rô đồng, bông xô đũa. Má khum tay, che cho khỏi khói. Ngước lên nhìn bông xô đũa nở trắng xóa trên đầu. Những thứ bông rau đồng cũng như có hẹn với mùa đìa. Đám con má chỉ cần vói một chút là hái được những đọt chùm ruột trên đầu. Những đọt sung hơi chát, nhưng cặp với cá lóc nướng rơm thì ngon không biết tả vào đâu. Rồi mớ rau đắng đất ngoài bãi lá, vào thời non lẫy bẫy, gừng thì đang già, đang vào độ nồng nàn. Trái giác treo từng chùm xanh xanh trên lùm lứt. Đất quê nhà cũng thương những đứa con xa như tình thương của ba má vậy. Nhưng năm nay, bông xô đũa đã nở trắng bờ rạch, bờ mương. Mùa cá cũ thôi không còn nữa. Ba nhìn ra cánh đồng sâu hút. Tối mênh mông, gió mênh mông. Nghe lạnh lòng quá, mới nhắc. Năm ngoái, cử này, mình nhậu mệt nghỉ bà hen. Má cười, Má nhớ bữa làm đìa nhà Tư nổ. Má với mấy ní, mấy chị xui xỉn quá trời đất. Nghĩ, đàn bà con gái xứ này thiệt hết biết. Uống rượu còn hơn đàn ông. Nhậu xình sang, còn mày đặt nhảy nhót cả dựng. Chớ có biết rumba, cha 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 gì đâu. Nhắc lại, còn nghe mắc cỡ quá chừng. Hôm đó, mặt mày má đỏ gay, đầu tóc đầy vảy cá. Già ở không ra hơi, mà ca vọng cổ ngời ngời. Ra về, ba còn chọc. Tôi thấy bữa nay, ba đẹp hơn mọi bữa à đa. Má cười, ông già quỷ. Nhắc lại, ba nói mùa đìa năm ngoái là mùa vui nhất, mà cũng buồn nhất. Vì đó là mùa đìa cuối cùng. Bà con bàn rang chuyện năm tới, rạch mồ côi chuyển qua nuôi tôm. Nghe nói người ta bên năm căn, Ngọc Hiển, nuôi tôm ai cũng cất nhà tường. Xóm rạch mình còn nghèo quá, chỉ hai vụ lúa với một mùa đìa. Ai có vườn rộng, trồng cải trồng bầu, được thêm chút tiền huê lợi, nhưng đâu vô đó hết, sống đắp đổi, không dư. Bây giờ nhà nước cho nuôi tôm thì mừng chứ. Hôm đó, chỉ có ba má là bần thần. Hồi nào, giờ cây lúa cũng chung thủy với mình, bây giờ quay mặt với nó, không lẽ tệ vậy. Má nói, vậy rồi năm tới, mình có tụ lại vui như vậy không? Được chứ. Tư Nổ cười kha kha kha. Nghe nói nuôi tôm một năm bằng chục năm làm ruộng đó. Năm tới tôi xây nhà lầu. Bà con kéo nhau lên sân thượng, nhậu tép luộc mát trời. Mà, không chừng, tôi còn sắm tivi màu. Đầu mái di déo. sắm điện thoại di động. Tư Nổ ngẩn ra, nước miếng chảy xuống chỗ môi chẻ thâm xì. Tướng tôi mà cầm điện thoại di động, coi sang lắm nghen. Ba nhớ lời của Tư Nổ Hoài. Vì anh đã vẽ bức tranh tôm mù mịt thành những điều rất thật. Thật, như đang rờ đụng vậy. Vậy mà, đêm hôm qua, ba rượt Tư Nổ qua mấy cái bờ mới túm được anh. Cả hai lòi ngòi ướt, ngồi trên bờ, tay vẫn còn nắm cái áo rách te tua của anh Tư. Ba nhắc câu nói xưa của anh, không sai một chữ. Anh bật khóc, khóc vì cùng đường, đi đổ lú trộm, tôm vuông ba, bị ba rình bắt. Hay khóc vì thương tiếc mùa xưa. Rồi vợ Tư Nổ chạy lại, chỉ biết lý nhí xin tha cho chồng. Chỉ nói, hồi này tôm tép không có, tụi con khổ quá, bần cùng quá, chú thím ơi. Má ngậm ngùi, người phụ nữ này, năm trước một tay câu eo ếch má, còn tay kia cầm cây chổi nhả cà tưng. Sao tới nông nổi vậy? Bốn người ngồi với nhau lặng lẽ. Hồi lâu, dây qua chị Tư Nổ, má nói, thôi, coi như là lá lành đùm lá rách. Rách ít, đùm rách nhiều. Rách nhiều, đùm rách nát. Bay biết mà, tao cũng nghèo. Rồi má trút mớ cá phi, trọng trong xô ra giỏ, dúi vào tay chị, biểu chị đưa chồng về, kiếm đồ khô mà thay, để vầy cảm lạnh chết. Lúc vô nhà thấy cửa mở tăng hoang, cái lư hương không cánh mà bay mất. Ba má tỉnh rụi, không phải hô hoáng lên làm chi. Hôm rồi, mất ông tà ngoài miễu. Hôm trước nữa, thì mất cái lon cẩm nhang trên bàn thông thiên. Ba cười buồn. Mai là tụi nó trả lại. Tụi nó mượn để cầu số chứ đâu. Tôm chết hoài cũng buồn, nên rủ nhau đánh số đề chơi. May ra. Nhưng may thì ra, rủ lại vào. Xóm rạch mồ côi vừa tiễn đưa một gia đình ly xứ. Chú thím chính bên kia rạch thua sạch nhà cửa đất vườn. Xuống ghe, bắt đầu một cuộc nổi trôi. Hôm ra bến, chú méo máu nắm tay ba, bảo, biết chừng nào vợ chồng tôi mới gặp lại anh chị xui, để tụi mình nhậu với nhau tối trời đất. Phải hôm đó có mưa, là cảnh mũi lòng y hệt trong phim. Bây giờ, ba vẫn thường đứng nhìn phía nền nhà của bạn. Cái nền phèn vàng trắng, xốp như nước đá bào. Bên phải vẫn còn nguyên chỗ cầu ao, nước mặn nóng vào, nước trong thấy đáy. Chẳng có bông súng nào mọc ở đó, chỉ thấy rong nhớt xanh dờn, trôi lình phình. Xóm rạch bây giờ buồn, chẳng có cái gì để vui chung với nhau như hết mùa lúa, như xong hội đìa, như năm cũ. Người trúng tôm thì lắng lặng không dám khoe vì sợ trộm. Người không có trao tráo khấn vái trời, hễ 10 vuông thì tất bát hết 7 vuông, vì không ai hiểu rành con tôm hết. Không ai biết con tôm nó đóng đảnh cỡ nào, vậy mới khổ. Nước mặn thấm vào, vườn tược trụi lơ, sơ xác, hệt như vừa qua bão. Cây trái teo héo, chặt 5 trái dừa mới được 1 ca nước. Cọng cải lá rau, trái ớt, trái bầu cũng phải mua. Nửa đêm nằm nghe người nào đó ca văng vẳng ở mấy chòi trên, giọng sao buồn rượi vậy. Quê xứ như cô con gái trót lỡ, khôn 3 năm dạy 1 giờ. Bắt đầu nhớ tiếc vì mình đã đứng núi này trong núi nọ. Ba nhìn má qua ánh đèn trong leo lét, chợt giật mình. Đôi gò má của người vợ hiền năm ngoái còn hồng vì rượu, nay đã xeo sắc quắt queo vì trơ trọi dưới nắng và gió trời. Hồi lâu ba nói, tiền bán tôm mót hôm rày được bao nhiêu ba? Sớm mai này bà ra chợ huyện lựa mua một ít cá rô mề, mốt là thằng Út về phép nấu cho con nó nồi canh chua cá rô bông xô đũa. Tội nó. Má gật đầu, khẽ hớp một ngụm trà, thương đáng đót đám con xa nhà. Tết này, Tết này con của má về. Má ba chẳng có gì cho tụi nó. Sớm nay, trà vẫn pha nửa vốc tay như mọi bữa. Sao mà nghe đắng quá vậy nè?
Cuộc diễu hành lặng lẽ. Tôi cũng như những đứa trẻ nhà quê lớn lên ở xóm Ba Bèo. Mỗi khi nghe hỏi tới tiệm tạp hóa của chú 13 là nghĩ ngay tới hai chữ, thiên đường. Cục kẹo đầu tiên tôi được ăn, cái kẹp tóc đầu tiên tôi được diện, cây viết chì đầu tiên tôi được chạm tay vào, đều được mua từ đây. Tiệm mà cũng là nhà, vừa chật vừa tối, đồ đạc lộn xộn, chen chúc chồng chất lên nhau, dắt trên vách, treo đồng đưa trên dây. Cần gì cũng có, hỏi gì cũng thấy, dù nhỏ xíu như cục đá lửa gắn trong ống quẹt, cây kim may tay, hay những món năm khi mười họa mới có người mua như cối xay bột, lu sành. Ở nhà thiếu gì, người ta chạy lại tiệm chú 13. Lúa ngoài đồng cần gì, người ta cũng chạy lại tiệm chú 13. Tiệm tạp hóa có một đời sống mãnh liệt, không hẳn vì xứ này xa chợ, mà người ta tìm thấy một nơi nương tựa. Mấy cụ già ghiền trầu tới tiệm tìm vôi. Đàn ông nghiện thuốc lội lại tìm kiếm thuốc gò, giấy quyến. Đàn bà con gái quay quần quanh bếp núc cũng mua ở tiệm những thứ gia vị nêm đậm đà cho hai bữa cơm canh. Trẻ con thì khỏi phải nói. Mỗi khi nghĩ tới, ngang qua hay bước vào tiệm chú đều cảm giác mùi vị ngọt ngào, béo ngậy của những bịch cốm ngào, kẹo dừa ứa ra trên đầu lưỡi. Hồi nhỏ, được người lớn sai đi tiệm là quá chừng hạnh phúc. May còn chút tiền thừa, mua mấy cục kẹo sướng rơn. Còn không, thì nhìn hũ kẹo chép miệng chẹp chẹp cũng phần nào thỏa mãn. Lớn lên, mới biết cái việc nho nhỏ, niềm vui còn con đó đôi khi là sứ mạng. Nhất là vào mùa giáp hạt. Mùa những bồ lúa trống trơn, mùa mua chịu. Tiệm chú 13 dường như chỉ có trẻ con lai vãng. Trẻ con không biết mắc cỡ khi đi mua chút dầu hôi, nước mắm bằng tay không, bằng một lời hẹn mù khơi. Nội con nhắn chú ráng chờ tới gặt. Trẻ con không bị tổn thương nhiều bởi túng quẫn, không quá mặc cảm bởi cái nghèo, thường kèm theo chữ hèn. Tụi nó không cảm thấy ngượng ngập khi nhìn tên nhà mình được ghi trên cánh cửa tiệm trong mùa bán chịu. Cánh cửa được ghép lại bằng mấy mảnh ván được bào láng, để mộc không sơn, lúc nào cũng chi chít những chữ số viết bằng phấn trắng. Mùa giáp hạt, danh sách nợ nần nhiều thêm, cánh cửa trở nên quá chật. Thiếm 13 ghi tràn ra mấy thanh đố của cái kệ gỗ. Không biết do tiện đâu ghi đó, hay cố ý ghi ở chỗ dễ thấy, dễ nhắc nhớ, mà chú thiếm làm nên cuộc trình diễn câm lặng của những người nghèo, thiếu trước hụt sau, đắp bề nào cũng hở. Những chữ số cứ ngày ngày tháng tháng diễu hành trên cánh cửa. Mùa gặt còn xa. Mùa gặt, người ta chở lúa mới qua con đập trước nhà chú 13. Trên chiếc xuồng khẩm lừ có phần dùng để thanh toán nợ nần cho chú. Người ta bán lúa ngay khi chúng vừa phơi đủ nắng, còn nằm ngoài sân. Đống lúa hót bao nhiêu thì trong lòng họ như bị đẽo khuyết đi bấy nhiêu. Chữ trên cánh cửa tiệm tạp hóa đôi ba dòng được bôi xóa vội bằng tay, để lại những quần phấn đùng đục. Buổi chiều 30 Tết, cánh cửa được lau bằng vải ướt, sạch bông. Nghe đâu đó có những cái thở phào nhẹ nhõm, thanh thản. Cũng có Tết, cửa tiệm chú 13 còn sót lại vài cái tên, vài con số. Nom rã rời rác xót. Trong xóm có nhà ăn Tết, bằng từng lát thở dài. Trong xóm có vài đứa trẻ không có áo mới để khoe. Cánh cửa được ghép lại bằng mấy mảnh ván được bào láng, để mộc không sơn xanh đỏ. lại ám ảnh, đeo đẳng. Lại đồng hành với những thân phận nông dân cay đắng và bi tráng của cái xóm nghèo. Xứ Ba Bèo 16 năm sau, khi tôi quay về, tiệm tạp hóa chú 13 dỡ ra cất lại vài ba bận. Cánh cửa xưa không còn. Chú giao tiệm cho con trai là Tư Giàu, cũng là thằng bạn cùng lứa với tôi. Xóm chuyển qua nuôi tôm, hàng hóa trong tiệm cũng thay đổi. Ngoài vuông, cần bất cứ thứ gì tiệm nó cũng có. Cái tiệm cũng như cư dân xóm, trở xoay chóng mặt để nuông chiều con tôm đỏng đảnh. Ngồi chơi, thấy nhiều đứa con nít hăm hở chạy lại mua đồ. Một nửa trong số chúng mua bằng tay trắng và lời hứa. Má con nói, con nước tới sẽ trả đủ cho cậu. Giờ người ta nín thở theo trăng. Không còn thắt thẻo bởi mưa mùa, gió mùa. Chỉ có tụi con nít là còn giữ nguyên niềm vui bé mọn. Còn hồn nhiên là một sứ mạng cõng con đi tiệm. Đám con nít đó cũng là con của bạn bè xưa. Những đứa đã không đi cùng chữ nghĩa như tôi, mà ở lại với ruộng đồng. Ở lại để 16 năm sau, tụi nó dường như vẫn còn chưa rời khỏi cái nơi nghèo diễu hành trên cánh cửa. Thằng Tư Giàu là một chuyện mà tôi khen là nhân bản. Kín đáo ghi nợ vào cuốn sổ học trò, trăm trang quăng queo góc. Nó cười khì, nói, ý họ, tại bây giờ dân xóm mình đông, đâu có cánh cửa nào chứa nổi. Tôi cục hứng nín thinh. 16 năm, tôi từ đứa con nít, hôi nắng, hôi sình, đã thành kẻ chợ. Xóm Ba Bèo xanh rờn cây cỏ, trở thành những trảng nước trắng dờ. Nhưng nỗi chua xót đắng cay. Giật gấu vá vai, trình diễn trên cánh cửa tiệm tạp hóa chú 13, vùng vẫy kiểu gì, vượt thoát kiểu gì, mà lại tiếp tục diễu hành trong cuốn sổ của tiệm tạp hóa Tư Giàu. Cuốn sổ ngoài bìa ghi, sổ nợ, bằng mực đỏ, như vết xước. Khép sổ học trò lại rồi, mà tiếng thở dài còn vang.
Những chân trời khép.
Qua sông rồi thổ công cứ liên tục làm tôi ui da, xích xoa. Anh nói trước ở xóm này có cả mấy vạt đồng trồng toàn rau nhút. Anh nói ở đây xưa người ta trồng dâu nuôi tầm, dệt ra thứ lụa Tần Châu nổi tiếng. Và hỏi tôi đã bao giờ nhìn thấy trái mặt nưa dùng để nhuộm lãnh Mỹ A chưa? Anh nói chỗ này năm ba mùa lũ trước, nước lên lé mé, mặt lộ. Người ta đánh bắt cá linh còn đông hơn đi coi hát ngoài đình. Nhưng cánh đồng trước mắt tôi chỉ xăm xắp nước, sơ rơ lúa chét. Một mùa lũ thất bát, thổ công chép miệng tiếc rẻ. Cho tôi những ký ức quê xứ mà anh vừa đi đường vừa chia sẻ đã rớt lộp độp, giải chết dưới vòng bánh xe quay. Có lẽ sang sớt ký ức với người không cùng ký ức là một điều vô vọng. Tôi chỉ nhìn thấy vài vạt rau nhút đang độ trổ bông. Ít vạt, ấu bị trì níu vào ruộng cạn. Thành ra, sách hai từ mênh mông, đi cả buổi, không biết gắn vô đâu. Lụa đi vắng, kêu mặt nưa ơi, lâu lắm mới thấy ló đầu ra cho khách xa coi mặt. Đất đãi tôi bằng những vẻ đẹp khác đủ sai. Mấy cái cổ chất ngum ngút cỏ non nằm bên mé lộ, chờ vơ bớ trâu đi đâu. Những chiếc xuồng con nằm ngủ trưa dưới mé kinh, tắm đầm đìa trong bóng tre bóng trúc. Những ngôi nhà sàn bấm bùn nhón chân sẵn sàng bước qua lũ, vẻ cương nghị ẩn trong dáng gầy guộc khẳng khiu. Những ông bà cụ ngồi im lìm nơi cửa trước ngó mông lung, không làm gì mà như đang nhen ấm áp. Và nắng trưa bỗng dịu trên tôi mỗi khi đi ngang qua những khạp da lương đựng nước mưa đặt bên đường để đãi khách bộ hành. Ở xứ mình giờ không còn cái hình ảnh thơm thảo đó. Ý nghĩ đó làm tôi nao nức, muốn sờ tay vào, muốn chụp ảnh, muốn uống ừng ực những ngụm nước mát, để nước chảy ròng xuống áo, muốn cúi lại người đã đặt khạp nước ở đây, đã giữ cho tôi chút này, cái mà tôi đã mất. Những chủ nhân của cặp nước ven đường chỉ thản nhiên cười bới lại mớ tóc sương bão. Lớn lên đã thấy cha mẹ tôi đặt khạp nước ở đây, nên tôi cũng làm theo y vậy. Chỉ đám trẻ cự nữ, tụi nó nói má làm chuyện tào lao, thời buổi này rồi. Ba gia cho tôi uống ca nước mát, pha với cả mấy ngậm ngùi. Lên xe rồi, tôi hay bồn chồn ngoáy lại phía sau. Cảm giác như tôi vừa đi khỏi thì những khạp nước bên đường cũng không còn nữa. Chúng tan biến theo bà cụ đã sắp gần đất xa trời. Theo con đường ngày càng vắng khách bộ hành. Chỉ những chiếc xe máy vụt ào qua và cơn khát đã được những hàng quán ve vãn. Anh thổ công nãy giờ chẳng uống ngụm nước nào. Nhưng trong gió có ngậm ngùi chăng mà giọng cũng nhúm. Nói ra đúng như cảm giác của tôi. Chừng vài năm nữa, biết mấy cặp nước đó còn không nữa. Cũng như nước lũ, cũng như lụa, cũng như những cây cỏ bên đường, đã biến mất, không chờ tôi tới. Những chân trời khép lại ngay trước mặt, ở sau lưng. Mùa sao trở lại. Biết đâu, tôi đi cùng một bạn đường ngơ ngác khác, và tôi đóng vai thổ công bất đắc dĩ. Đi qua cái xóm nhỏ đó, nói chỗ này trước người ta đặt nhiều khạp nước bên đường, là thứ gần như cuối cùng của nền văn minh thơm thảo, ha ha. Tôi vẫn thường phải cười suốt những lúc làm thổ công khi bạn tới chơi ở xứ mình. Ha ha, và ha ha. Để đè nén một nỗi gì như mất mát, khi nói về con đường làng quanh quẹo nhẫm dấu chân trâu, những hội ba khía, hội cá đường, những lò cốm, lò rèn, lò đường nằm rải rác ven sông. Dặn lòng thôi, đừng có tiếc những thứ không phải của mình, thuộc về mình, nhưng vẫn ngẩn ngơ. Nên tôi biết anh thổ công đằng trước chắc cũng lén thở dài. Anh nghĩ quê mình chẳng còn mấy vẻ đẹp để khoe với tôi. Chợt nhớ câu thơ, những lời ca chưa qua môi đã tan như khói trời.